Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô. Đoạn tin mừng của Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta về biến cố truyền tin. Biến cố này diễn ra trong một khung cảnh đơn sơ âm thầm tại một miền quê nhỏ bé miền Nazareth. Nhưng biến cố này được thực hiện một cách rất trang trọng. Trang trọng ngay trong lời chào đầu tiên của sứ thần Gabriel: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Trang trọng trong chính nội dung của sứ điệp: này bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai, người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Trước cái sứ điệp lớn lao đó, chúng ta thấy Đức Maria trải qua ba cung bậc cảm xúc, hay có thể nói ba cung bậc của đức tin. Trước hết, mẹ sợ hãi, lo lắng, bối rối vì không hiểu. Tiếp đến là thắc mắc việc đó sẽ xảy đến thế nào. Và sau cùng là một sự suy phục hoàn toàn của đức tin trong khiêm hạ. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời người đã nói. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái thắc mắc của Đức Mẹ trong biến cố truyền tin ngày hôm nay, việc đó sẽ xảy ra thế nào, không chỉ xảy ra, không chỉ diễn ra trong cái khoảnh khắc truyền tin ngày hôm nay, mà nó là một cái thắc mắc kéo dài trong suốt cuộc đời của Đức Mẹ. Chúng ta đọc lại các trang tin mừng được các thánh sử thuật lại cho chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Sau biến cố truyền tin mẹ mang thai Chúa Giêsu, và khi chưa được yên ổn thì lại phải chạy trốn sang Ai Cập. Làm sao có thể hiểu được rằng cái người con được tiên báo rằng là sẽ được trao cái ngai vàng của vua David, tổ tiên của người, sẽ trị vì nhà Israel, lại phải trốn chạy một cách nhục nhã như vậy? Trong biến cố hạ sinh Chúa Giêsu, làm sao có thể hiểu được rằng cái người con mà sứ thần loan báo rằng là đây là con đấng tối cao thuộc hoàng tộc David, lại phải sinh ra trong một cái khung cảnh hết sức nghèo nàn, bần cùng, trong cái hang lửa hôi hám? Làm sao có thể hiểu được người được tiên báo là con đấng tối cao lại sinh ra trong hình hài một em bé hết sức yếu đuối và rất bình thường như tất cả những đứa trẻ mới sinh khác? Chưa hết, khi Chúa Giêsu lớn lên một chút, mẹ thực hiện theo nghi lễ luật Mô-xê đem con dâng trong đền thờ. Và trong biến cố đó, chúng ta thấy xuất hiện ông già Simeon. Ông đã ấm Chúa Giêsu trên tay và tiên báo rằng đây, người này sẽ là cái cớ cho nhiều người vấp ngã và đứng lên, còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của bà. Làm sao có thể hiểu được những điều đó? Khi Chúa Giêsu được 12 tuổi, cha mẹ dẫn con lên đền thờ trải hội lễ ở trên Jerusalem, và lúc về hai ông bà lạc mất con. 3 ngày đường vất vả khốn khổ đi tìm, cuối cùng gặp lại con. Vừa mới mở miệng trách yêu: này con không biết rằng cha mẹ phải vất vả tìm con sao, thì đáp lại cái sự dịu hiền ngọt ngào đó là một cái lời đáp trả nghe nó rất lạnh lùng và thờ ơ. Sao lại đi tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Làm sao có thể hiểu được những lời đó? Khi Đức Giêsu bắt đầu thực hiện cái sứ vụ công khai của Ngài, Ngài thực hiện cái phép lạ đầu tiên ở tiệc cưới Cana. Trong hoàn cảnh đó, Trước khi Đức Giêsu thực hiện phép lạ, Đức Mẹ đã can thiệp với Chúa Giêsu để cứu chủ tiệc cưới khỏi bẽ mặt. Thì Đức Giêsu đã quay qua nói với Đức Mẹ một câu nghe rất lạnh lùng: "Này bà, việc đó liên quan gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Dĩ nhiên ý nghĩa thánh kinh, ý nghĩa thần học trong câu đó nó có một ý nghĩa riêng, nhưng mà cứ xét về mặt con người tự nhiên, làm sao có thể hiểu được những lời đó. Những năm sau đó, mẹ vẫn cách này cách khác, trực tiếp, gián tiếp, âm thầm hay công khai, theo dõi những bước đi của con mình. Và các thánh sử thuật lại cho chúng ta ít nhất là 2 lần Đức Mẹ đã đến thăm Chúa Giêsu, nhưng không thể tiếp cận được bởi vì đám đông quá lớn. Các môn đệ chạy vô báo với Ngài, và Ngài quay ra nói một câu thế này: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em của tôi?" Và thưa quý ông bà và anh chị em, đau đớn nhất là cái hình ảnh Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá để chứng kiến cái chết của con mình, cái chết nhục nhã trong đau đớn. Làm sao có thể hiểu được rằng đây là người con xưa kia đã được tiên báo là con Thiên Chúa, là Đấng Tối Cao, sẽ được trao cái ngai vàng vua David, và cái triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bây giờ kết thúc cuộc đời một cách bi thảm như vậy. Làm sao có thể hiểu được? Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, và cũng chính trong tin mừng Luca, Thánh Luca cung cấp cho chúng ta một cái chi tiết rất tuyệt vời. Trong tất cả những cái hoàn cảnh đó thì thường Thánh Luca kết thúc một cái câu như thế này: Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều đó và suy đi gẫm lại ở trong lòng. Tuyệt vời. Không thể hiểu được với con mắt loài người, không thể hiểu được với đôi tai của loài người, không thể hiểu được với cái suy luận, cái lý trí của con người. Chỉ có thể cảm nhận bằng việc lắng nghe lời Chúa, thực hiện việc suy niệm ở trong lòng. Và chính nhờ điều đó, mẹ từ từ, một cách tiệm tiến, khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ. Để rồi cuối cùng mẹ cúi đầu xin vâng: "Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời Ngài đã nói." Cái lời thưa xin vâng đó không chỉ diễn ra ở trong một cái khoảnh khắc của biến cố truyền tin hôm nay, mà nó là một thời lời thưa xin vâng, hay nói đúng hơn là một cái thái độ cúi đầu xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa trải dài trong suốt cuộc đời của mẹ. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có rất nhiều điều chúng ta không thể nào hiểu được về phương diện cái cảm nghiệm cá nhân của mỗi người, về những cái điều mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Làm sao có thể hiểu được cái mầu nhiệm thánh giá trong cuộc đời của mình, bao nhiêu cái đau đớn, bao nhiêu cái khổ sở mà mình gánh chịu? Làm sao có thể hiểu được những cái hiểu và chấp nhận được cái mất mát, cái thất bại trong cuộc sống của chúng ta? Đôi khi nó ê chề, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, mặc dù chúng ta đã nỗ lực, đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng có thể chúng ta thất bại ê chề. Làm sao có thể hiểu được? Nhìn ra bên ngoài, xung quanh chúng ta, cái sự ác, sự dữ, chỗ này chỗ kia, lúc này lúc khác, nó luôn luôn hiện diện. Nó luôn luôn hiện diện. Và đôi lúc dường như nó tỏ ra thắng thế. Làm sao có thể hiểu được về một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương hiện hữu ở trên thế giới và trong cuộc đời của mỗi chúng ta? Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời bằng cái lý trí của mình, không thể trả lời bằng cái cách lập luận. Những lúc đó, chớ gì chúng ta nhìn lên Đức Mẹ, để rồi học nơi Đức Mẹ cái bài học ghi nhớ lời Chúa và suy đi gẫm lại trong lòng. Để rồi rồi, một cách tiệm tiến, một cách từ từ, chúng ta cũng khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời riêng mỗi người chúng ta. Cái thánh ý đó đôi khi nó đi ngược lại với cái ý muốn của riêng mình, và đôi khi rất khó chấp nhận. Xin mẹ Maria Mân Côi giúp chúng ta biết nhìn lên cuộc đời của Chúa Giêsu, biết cùng với mẹ ghi nhớ, suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa, và biết can đảm như mẹ, khiêm tốn như mẹ, để cúi đầu nói lời xin vâng thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.